Chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, ý tưởng cách tân nghệ thuật chèo hay còn gọi là chèo cải lương được soạn giả Nguyễn Đình Nghị khởi xướng vào những năm 20-30 của thế kỷ trước, thời thực dân Pháp vẫn còn đô hộ nước ta. Cho đến nay, sự cách tân chèo của soạn giả Nguyễn Đình Nghị thời đó vẫn còn nhiều cách hiểu khác nhau trong những người làm chèo. Ví như chèo cải lương là chèo hát theo lối cải lương hay chỉ là cách làm mới chèo trong cấu trúc, cách hát, mô hình nhân vật, v.v. Để có cái nhìn thấu đáo về sân khấu chèo cải lương của Nguyễn Đình Nghị, mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tường, người đã gắn bó 10 năm với gánh hát của soạn giả Nguyễn Đình Nghị.
Xin chào nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tường ạ.
Vâng, xin kính chào quý vị thính giả.
Thưa nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tường, Mạnh Tường đấy là nghệ danh của ông đúng không ạ?
Vâng, Mạnh Tường thì nó cũng có cái nghệ danh như này. Cái thời kỳ chống Pháp ấy, thì ông bố tôi đặt tôi là Mộng Tường, bởi vì rằng là lúc bây giờ người ta hay đệm chữ Mộng. Thế nhưng mà khi đến hòa bình lập lại, tức là năm 1954, giải phóng Điện Biên Phủ đấy, thì thấy cái tên Mộng là nó mộng buồn cười và nó có vẻ tiểu tư sản quá. Thế là ông bố tôi bảo thôi mày đổi đừng để là gọi là Mộng Tưởng nữa, mà gọi là Mạnh Tưởng. Vì lúc đầu là tôi hay đóng hề, gọi là hề Tí Hon Mộng Tưởng, cùng diễn với cụ Tư Liên, với ông Hoàng Lưu, với ông Hai Sinh, cùng được diễn với các cụ.
Đấy là thời kỳ mà ông diễn chèo đúng không ạ?
Vâng, nói thực này, thời kỳ diễn chèo thì thời kỳ ngắn lắm, bởi vì từ thuở nhỏ sống trong gia đình thì đi theo gánh hát của cụ Nghị. Mà bố tôi thì cũng chỉ là một nông dân bình thường, thì thích nghề hát thì đi theo thôi, chứ còn thì bố tôi có diễn được nhiều đâu. Thế nhưng đi theo cụ Nghị thì lúc đầu thì chỉ làm nhân vật là nhắc vở thôi, vì cái ngày là có vở diễn là phải nhắc, chứ không ai chịu thuộc cả. Đấy.
Ở đây thì chúng tôi cũng được biết rằng họ tên thật của ông là Nguyễn Đình Tường. Và ông cũng đã tâm sự với chúng tôi rằng dòng họ ông là một chi cùng với cả cụ Nguyễn Đình Nghị, một nhà làm chèo, có thể nói là ở một cái thời kỳ rất là khó khăn của sân khấu chèo, giai đoạn những năm 20-30 của thế kỷ trước. Vậy thì ông là một cái người gắn bó với cả nghệ thuật chèo ngay từ đầu, trước khi đến cả nghệ thuật sân khấu cải lương. Bản thân bố mẹ ông cũng như là cô dì chú bác cũng là những người theo gánh hát chèo của cụ Nguyễn Đình Nghị. Vậy thì trong cái hồi ức của ông thì ông còn nhớ như nào về sân khấu chèo của cụ Nguyễn Đình Nghị, một nhà soạn giả chèo mà cho đến hiện nay thì khi nhắc tới cái giai đoạn sân khấu chèo mà chúng ta thường gọi là sân khấu chèo cải lương, cũng đã có những cái sự bàn luận, có cái sự tranh cãi và cũng có rất nhiều những cái vấn đề đặt ra ở cái thời kỳ đó.
Tôi thì sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm nghệ thuật sân khấu chèo, bởi vì bố mẹ tôi và anh em cô dì chú bác cũng làm chèo cả. Do đó năm lên 4 tuổi tôi đã được diễn trên sân khấu của cụ Nghị. Tên vở ngày đó gọi là vở Gia Long Khai Sáng. Lên 4 tuổi mà tôi đã đóng vai Hoàng Tử Cảnh, tức là đi theo Bá Đa Lộc để làm con tin, mà cũng đứng trên boong tàu rồi là cũng diễn, rồi gạt nước mắt, rồi cũng nghi ve và cũng nhớ đến gia đình, nhớ đến quê hương đất nước. Đấy. Thế thì từ đó là đi theo cùng Nguyễn Đình Nghị, tôi nhớ phải từ năm lên 4 tuổi cho đến năm tôi 13-14 tuổi thì bắt đầu tôi mới làm cải lương.
Cái giai đoạn mà ông đi theo gánh hát chèo của cụ Nguyễn Đình Nghị thì thời kỳ đó cái sân khấu chèo mà trong suy nghĩ của ông thì nó như thế nào?
Chèo của cụ Nghị là thế này, cụ lấy tên là chèo cải lương không có nghĩa là hát chèo mà hát cải lương, không phải như thế. Bởi vì trong chèo cải lương của cụ Nghị ấy, là vì như thế này, lúc bấy giờ là thời Pháp đô hộ, lúc bấy giờ nó đã có tàu điện, lúc bấy giờ nó có nhà máy, lúc bấy giờ xã hội đã thay đổi nhiều,
tức là đã có hơi hướng của công nghiệp,
mà thành phố cũng đã ô tô, cũng đã có xe bình bịch, ngày người ta gọi là bình bịch, xe gắn máy, và cấu tạo xã hội nó nhiều thành phần chứ không còn chỉ là thành phần người nông dân nữa. Thế do đó mà chèo cải lương của cụ Nghị là xuất phát từ cái chỗ là gì? Theo bố tôi kể lại thì tức là chèo cổ thì ít người xem. Chèo cổ tức là diễn những tích như là Quan Âm Thị Kính, Suy Vân Giả Dại, Lưu Bình Dương Lễ, Tôn Mạnh Tôn Trọng vân vân thì ít người xem hơn. Mà chèo phường xã chỉ gánh hát chèo 5-7 người cũng thành một gánh hát thì lúc bây giờ thì ít người xem quá. Mà chèo cổ không sống được ở thành thị, mà lúc bây giờ thành thị là đông đúc, mà các thành phần xã hội nó đã thay đổi nhiều. Thế do đó mà cụ Nghị mới nghĩ ra cái phương pháp viết những các vở diễn chèo nhưng gồm những các cái nhân vật mới. Nhân vật chèo cổ thì có Chánh Tổng, Lý Trưởng, Quan Huyện, nhưng mà nhân vật chèo cải lương của Hội Nghị là cũng có quan huyện, có chánh tổng lý trưởng, nhưng mà xen vào đó có con sen thằng nhỏ, có thông phán ký sự lục lộ, có chánh án tòa án, có tây đem bán vải, có chú khách tàu, tàu gọi là khách chú, vân vân.
Tức là lúc đấy thì soạn giả Nguyễn Đình Nghị cũng đã bắt đầu là đưa những cái nhân vật của thời đại vào trong những tác phẩm chèo của mình, và đấy cũng là một trong những cái xu hướng cách tân, đúng không ạ?
Đấy là một xu hướng cách tân, một phần là xuất phát từ xu hướng cách tân, nhưng một phần phải nói thật rằng chèo cổ không có người xem, nhưng chèo cải lương ra đời có người xem rất đông, từ ngày này qua tháng khác diễn rất đông khách, bởi vì trên sân khấu của cụ Nghị là gồm những nhân vật đương thời. Đấy, như tôi nói đấy, gồm có cũng có chánh tổng lý trưởng, cũng có con huyện, nhưng mà kẹt sen đó là có con sen thằng nhỏ, có nhà tư sản mại bản,
tức là cái hơi hướng xã hội được đưa vào chèo ngay từ lúc đấy,
đưa vào chèo. Nhưng mà hầu hết nội dung của cụ là nội dung phê phán xã hội và ca ngợi cái tinh thần nhân ái của con người, trong đó có gồm có nhiều vở, cả một tuyển tập 60 tác phẩm chèo của Nguyễn Đình Nghị. Thế thì ở đây tôi nhớ rằng cuối năm 93 hoặc là đầu năm 94 đấy, thì có mở một cái hội thảo về chèo cải lương Nguyễn Đình Nghị. Thì lúc bấy giờ có rất nhiều học giả, có cả Lọng Trương, rồi Trần Bảng, Hà Văn Cầu, Đình Quang, vân vân, ở tại Hải Dương. Lúc bấy giờ là vì tỉnh Hải Hưng, Hải Dương, Hưng Yên hợp nhất. Thế thì mở cái hội nghị đấy mấy ngày, thì tôi cũng là may mắn là được hội nghị mời đến để dự với tư cách là con cháu. Thế thì nói chung là hội nghị có bàn điều nhiều cái kết luận rất hay, là vì cụ Nghị là người có công mở ra một cái chèo mới và nói về con người đương đại, nói con người ở thời đại. Đấy là về diễn, về nội dung tác phẩm. Nhưng còn về hát thì vẫn bám vào những làn điệu chèo là chính. Bởi vì sao? Những nghệ nhân lúc bây giờ tôi nhớ là bác Hoa Tâm, bác Ba Hỗ, bác Ba Nghi, bác Hoàng Liều, bác Tư Liên, bác Hề Phẩm, bác Năm, bà Năm Phẩm đấy, và ông Phẩm đấy, mà năm sau này là giảng viên nổi tiếng của trường Đạo Sân Khấu Điện Ảnh. Thế thì gồm tất cả những vị ấy, thì không thể hát cải lương được, không thể ca cải lương. Mặc dù cải lương lúc bấy giờ đã tràn ra Bắc và đã được khán giả yêu thích, nhưng chèo cải lương của cụ Nghị không phải là vắng khách, cũng rất đông, bởi vì cụ từng diễn Hải Phòng, Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên, thành phố Hà Nội, nói chung các thành phố mà chèo cải lương của Nguyễn Đình Nghị mà đến diễn thì khán giả xem rất đông, cả một thời gian rất dài. Thế nhưng mà nếu mà nói về diễn thì tất nhiên là diễn những con người đương đại rồi. Đấy. Thí dụ diễn cả vở Mồ Cô Phượng cơ mà, diễn cả Chúa Chổm ra đời, ông Chổm đấy cũng diễn về đề tài lịch sử, nhưng mà hát thì này, chủ yếu là hát những làn điệu chèo và có kế thừa một số những làn điệu ngắn của ca Huế. Chèo cải lương là vì cụ cải cách đi, cụ cải cách cái hát sướng một chút, cải cách cái biểu diễn, không diễn theo cái cổ quá như các cái thi cổ nữa, mà thậm chí này trong đó hát cả những bài tây Madelon chẳng hạn, Cảng Tông De Matalo đấy, thí dụ như thế, thì hát cả những bài tây, bởi vì trong đó có nhân vật Tây, có những vở của cụ là có những nhân vật Tây đen, Tây trắng có cả. Hoặc là thậm chí hát cả bài tàu, những các bài quảng của Quảng Đông, là vì trong đó có khách chú bán ở hàng đảo, chú khách. Nhưng mà vẫn cứ bám có những cái nội dung tích cực, phê phán, hoặc là ca ngợi cái tinh thần yêu nước, hoặc là nhắc nhở con người ta cái tấm lòng nhân ái đối với con người với con người.
Vừa rồi thì nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tường cũng đã nói về sân khấu chèo của soạn giả chèo Nguyễn Đình Nghị. Ngay sau đây thì chúng ta cùng đến với cả ý kiến của một vài nghệ sĩ.
Việc làm chèo theo thời gian luôn có sự thay đổi, đặc biệt trong các quan niệm về sân khấu như tính phụ trợ, tính trung tâm của nhân vật trên sân khấu. Nhưng theo giáo sư Trần Bảng, cho dù quan niệm thế nào, bố trí sân khấu thô sơ như thời kỳ sân khấu đầu thế kỷ 20, thì kỹ thuật diễn luôn là điều mỗi soạn giả, người dàn cảnh quan tâm. Ở thời điểm này, sân khấu chèo hoàn toàn chưa rõ tính chất ước lệ của nó.
Ngày xưa mà thấy lạc hậu rồi, nó nửa trang trí, nửa không trang trí. Nó chưa rõ ràng là một sân khấu ước lệ. Vì rằng người ta đến xem là người ta xem người diễn viên diễn và cảnh trí, thời gian, không gian nằm người diễn viên hết. Mây bay, gió cuốn, sông nước nằm người diễn viên, ở kỹ thuật của diễn viên, chứ không phải nằm ở trang trí. Mà chính cái đó mới phải đòi người nghệ sĩ phải tài tình để tả nó.
Còn đối với nghệ sĩ ưu tú Đào Lê, khi nhìn chèo ở thế kỷ 18 hay 19 thì rõ ràng vẫn còn có những quan niệm khác nhau về tính đặc trưng truyền thống. Tuy nhiên, không nên để cho những quan niệm đó gò bó sự sáng tạo. Điều quan trọng nhất của những người làm chèo hôm nay là rút ra được những bài học gì từ thế hệ những người làm chèo đi trước để xây dựng nhiều vở diễn hay, có tác phẩm xứng tầm để lại cho thế hệ sau.
Những cái vở chèo cổ ngày xưa các cụ dựng trong cái giai đoạn mà thế kỷ 18, 19, lúc nói chắc gì các cụ đã nói đây là chèo cổ, chắc gì nói đây là truyền thống. Trách nhiệm chúng ta đang sống trong cái thế kỷ 21 này, mình phải dựng cái chèo của thế kỷ 21 để sau này con cháu chúng ta nhìn vào đó, thế kỷ 21 chúng ta có chèo, thế kỷ 19 chèo thế này, thế kỷ 20 chèo thế này, và thế kỷ 21 chèo nó sẽ như này. Còn nếu chúng ta cứ loay hoay mãi, quan niệm thế này mới là truyền thống, thế kia truyền thống, thì cho đó là cái sai lầm.
Vâng, vừa rồi là ý kiến của một vài nghệ sĩ khi mà nói tới cái bối cảnh lịch sử của sân khấu nước nhà trong giai đoạn đầu thế kỷ 20. Thưa nghệ sĩ Dân Mạnh Tường, lúc trước thì ông có nói tới cái cách hiểu khi mà chúng ta đề cập tới cái vai trò của sân khấu chèo Nguyễn Đình Nghị. Ở đây thì có thể nói rằng là chúng ta nên hiểu chèo cải lương của Nguyễn Đình Nghị, tức là ở đây đã có một cái sự cải cách trong cái việc mà đưa cái nội dung mới để mà sân khấu chèo tiếp cận, chứ không phải là hát chèo theo kiểu của cách hát cải lương. Vậy thì ông lý giải rõ hơn về cái cách hiểu này được không ạ?
Sở dĩ chèo cải lương là vì rằng lúc bây giờ nó có sự đổi mới, bởi vì cải lương thì có cái câu này này: cải cách hát ca theo tiến bộ mà lương truyền tuồng tích sáng văn minh. Bên cải lương nó có một cái vế đối như thế,
tức là người ta có thể là đưa rất nhiều những cái mới vào trong cải lương, đúng không ạ?
Vâng, người ta có cái sự thay đổi về cải lương. Thế còn chèo cải lương là vì thay đổi thôi, là một sự hát chèo nó có sự thay đổi một chút về nhân vật và đặc biệt là cái cấu trúc về tác phẩm. Nó không còn hình thức mà diễn theo cái kiểu nó cổ quá. Mà chính vì thế cho nên kèo cải lương cũng đã sống cả một thời gian rất dài. Theo tôi biết, từ 5 đến 4 tuổi tôi đã diễn ra, trước đó là cụ Nghị đã hình thành ban hát Nguyễn Đình Nghị chứ không ạ. À, sau này nó không đủ khả năng để mà làm chủ nữa, thì cụ chỉ là một tác giả, một nghệ sĩ biểu diễn thôi, viết thôi. Thế cho nên rằng là hợp nhất với ông Đan Thanh, Đan Quế, với một số những các cái ông mà có tiền vẫn đứng tên, nhưng cụ Nghị vẫn là người cầm trịch mà đi diễn khắp tất cả các thành phố. Thế còn riêng về gọi là chèo cải lương thì tức là chèo như lúc nãy tôi nói ấy, chèo vẫn là chất chèo, các bài hát vẫn là hát chèo, vẫn là Thảm, vẫn là Quân Tử Vu Dịch, vẫn Đường Trường, vẫn là Sắp Qua Cầu hoặc là Sắp Gối Hạc, vân vân, những các cái đó. Thế thì vẫn trên cơ sở đó, nhưng mà xen vào đó bởi vì nó có những các cái nhân vật mới lạ, nhân vật con sen thành nhỏ, thành phố. Những các cái đó không thể đưa vào hát được, lại phải hát theo những các cái bản hành vân cổ Huế, hoặc là thậm chí hát những bản Huê Tình cổ Huế. Nó vừa ngắn gọn mà nó vừa đảm bảo được cái yếu tố phát triển và hành động của nhân vật đấy. Thế do đó mà người ta cứ nói rằng chèo cải lương có nghĩa là chèo cộng với cải lương. Không phải, chèo vẫn là chèo, nhưng mà nhân vật khác và tình tiết biểu diễn khác. Nó không còn cổ kính, nó không còn cái giai đoạn ước lệ, nó ít hơn. Tính chất gọi là ngôn ngữ nó rất là gần với cuộc sống đương đại.
Tức là nó rất đời thường.
Rất đời thường. Những các cái câu chuyện của cụ rất là dễ hiểu. Tôi nói thí dụ như là Say Mà Tỉnh. Đất nước ta lúc bây giờ nó đang ở một cái giai đoạn khủng hoảng. Pháp nó đô hộ. Thế thì có những bậc sĩ già, có những người rất giỏi, nhưng mà suốt ngày chỉ uống rượu. Uống rượu để mà say. Nhưng mà trong cái say của cụ là thế này. Có một ông bạn cũng đi ở ẩn bằng cách là chơi cây cảnh. Chứ quên đi. Còn một ông bạn muốn quên thế sự, là một nhân vật chính, là quên thế sự bằng rượu. Thế nhưng bây giờ ông bạn uống rượu này, dù sao uống rượu nhưng vẫn là tỉnh, muốn đến giúp cho ông bạn chơi kia. Ta nhìn lại đi, không nên nhìn xã hội như thế, phải tích cực như thế. Cho nên ông bạn đến để nói chuyện với ông bạn chơi cây cảnh kia. Trong đó tôi nhớ ông bạn đến chơi đập phá cây cảnh, phá đi, ý muốn rằng ông phá cái này đi, ông nên suy nghĩ khác đấy. Thế nhưng ông bạn kia bảo thôi bác ạ, bác say lắm rồi, bác tỉnh lại đi. Không, say đi, thôi bác uống nước vậy. Có nước thì tỉnh ngay, không nước còn say mãi. Tôi nhớ những cái câu như thế hay, bởi lúc bây giờ chúng ta đang ở cái thời đại mất nước,
tức là một cái câu thoại đầy ẩn ý.
Đầy ẩn ý, vâng. Tôi nhớ cái câu lúc bây giờ tôi chỉ 8-9 tuổi thôi, tôi rất nhớ. Bác ơi, bác tỉnh lại đi, bác say quá rồi, Ừ, say thì vẫn say nhưng vẫn là tỉnh. Thôi bác uống nước đi. Có nước à? Ừ, có nước thì tỉnh ngoay, không nước còn say mãi. Đấy.
Ông có nhớ là cái tích đấy ở trong cái vở diễn nào không?
Say và tỉnh, say mà tỉnh. Tức là ông này thì rất say, nhưng mà lúc nào rất tỉnh táo, gặp một cái hiện tượng gì xã hội là ông ấy bình luận ngay. Đấy.
À, vừa rồi thì nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tường cũng đã cho chúng ta một cái nhìn tới vai trò cũng như là những cái công việc mà soạn giả Nguyễn Đình Nghị đã làm. Ngay sau đây thì mời ông cùng quý vị thính giả nghe ý kiến đánh giá giáo sư Hoàng Trương về vai trò của soạn giả Nguyễn Đình Nghị đối với cả sân khấu chèo.
Do cái lịch sử đất nước nó có những cái giai đoạn thế mà nó sinh ra những cái nghệ thuật như thế. Trước nhất là vì sao là nghệ thuật chèo là một cái nghệ thuật đặc sắc của nhân dân miền Bắc. Không có một cái nghệ thuật nào độc đáo như nghệ thuật chèo của miền Bắc cả. Nhưng mà rồi nó cũng phải trải qua một cái giai đoạn khủng hoảng. Để cái khủng hoảng cái giai đoạn này vì sao mà nó lại gọi là chèo cải lương. Thì ở miền Bắc có ông Nguyễn Đình Nghị. Ông là một con người có một cái công cứu chèo trong một cái giai đoạn. Tức là khi chèo lúc bây giờ là không có người xem nữa. Chèo khủng hoảng cũng giống như tuồng ở trong miền Trung. Thì ông mới nghĩ ra cái cách là ông tổ chức ra một cái gọi là chèo cải lương. Mà đài hát cái live cải lương khán giả xem rất nhiều. Thế thì ông lại là cuối cùng mới là ông nghĩ ra rồi thì ông lại sáng tác ra. Ông sáng tác ra những cái ván chèo cải lương. Và bây giờ chúng tôi thu thập lại in ra cả thành tập đấy. Gọi là tập Nguyễn Đình Nghị đó. Thì cái công của ông là thế này. Nếu như không có ông giữ chèo dù là gọi là chèo cải lương một thời gian đó. Thì các nhà nghiên cứu chèo đã bảo thì nó sẽ chết rồi. Mai một và nó tắt hẳn. Nó không còn nữa vì không có một người nào xem mà cũng không ai diễn nữa. Nhưng mà nhờ Nguyễn Đình Nghị này ông nghĩ ra một cái loại hình chèo cải lương và mà không ai, có lẽ những cái người làm chèo không chấp nhận được bởi vì nó không giống chèo, nhưng mà ông phải viết ra, tức là chèo mà không có viết theo cái làn điệu cổ mà ông viết theo những cái làn điệu mới, làn điệu đôi khi là như làn điệu cải lương để cho các diễn viên hát ngâm nga cái kiểu giọng xuống xề giọng như cải lương vậy, và rõ ràng là một cái giai đoạn đó chèo sống được. Và chèo cải lương của Nguyễn Đình Nghị được khán giả rất yêu thích. Chúng tôi đã về tại Nam Định là những cái đoàn chèo để diễn của ông Nguyễn Đình Nghị là khán giả đông lắm. Và ở Hà Nội cũng vậy, cũng là chèo Nguyễn Đình Nghị cũng diễn rất nhiều các đoàn chèo. Thế là một cái giai đoạn như vậy thì cái công lao của ông Nguyễn Đình Nghị, nhiều người thì phê phán ông, bảo là ông phá chèo, ông biến chèo thành cải lương. Đấy, nhưng mà nhiều ý kiến lại nói đó là một cái công. Nếu ông không tìm cái cách cải lương quá một cái thời gian để cho giữ khán giả mà chèo nó sống được, các nghệ nhân chèo sống được thì chèo nó mất hết rồi. Thì đó là một cái công lao của ông Nguyễn Đình Nghị mà chúng ta phải ghi nhận. Và chúng tôi đã tổ chức hội thảo để khẳng định Nguyễn Đình Nghị là một người có công trong bảo tồn cái nghệ thuật chèo.
À, vâng, thưa nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tường, vừa rồi thì ông cũng đã nghe cái ý kiến đánh giá của giáo sư Hoàng Trương về cái vai trò cũng như là cái cách làm của soạn giả Nguyễn Đình Nghị. Vậy trong cái cách đánh giá của giáo sư Hoàng Trương, ông nhìn nhận như thế nào về cái cách đánh giá này?
Nói chung thì đánh giá nhiều cái điểm đúng rất hay, bởi vì cái thời gian lịch sử mà nó ra đời bởi vì chèo cổ ít người xem quá, nhất là thành phố thị dân, cho nên nhân vật của cụ Nguyễn Nghị là những nhân vật mới, những nhân vật hiện đại, những nhân vật đương đại đang hoạt động trong cái xã hội, trong các cái guồng máy của thực dân Pháp. Cho nên cụ Nghị ra đời toàn là những vở để phê phán những các cái thói hư tật xấu, những các cái xấu xa trong cái xã hội đương thời. Thế thì nhà nghiên cứu Hoàng Trương thì cũng có những các cái nhận định rất chính xác, nhưng mà duy có một cái điều là chèo cải lương, tức là chèo cộng với cải lương, không phải. Bởi vì tôi đã từng đi với gánh hát cụ Nghị gần chục năm rồi, tôi biết. Tôi lặn lội đi với cụ khắp tất cả các thành phố thì không có hát cải lương trong cái đấy, bởi vì tôi đã làm cải lương 60 năm, không hề hát cải lương ở trong ấy. Tức là cái từ cải lương là cái từ muốn đổi mới đấy, cải cách nó đi. Đấy. Thế do đó mà nói bảo rằng là chèo như cộng với cải lương, có hát cải lương thì không có, không hề có hát cải lương ở trong đó. Mà chèo có kế thừa những làn điệu dân ca của Bắc Bộ là có, vẫn trên cơ sở các bài hát chèo cổ, những các làn điệu chài cổ vẫn có hết. Nhưng mà có sa mạc bồng mạc, có ngâm ví, có chống quân cò lạ, có cả những bài hành Vân Huế, có những bài Huế Tình Huế, có những bài cổ bản Huế. và thậm chí có cả những bài hát Tàu, có cả bài hát Tây. Bởi vì nhân vật của cụ là có cả khách chú, là có cả Tây đen bán vải, có cả Tây trắng, có cả lục lộ, có cả thông phán ký sự mà. Đấy, tất cả những do đó mà chèo của cụ Nghị là chèo cải lương, nhưng không có nghĩa là chèo hát cải lương.
Vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tường đã có những chia sẻ về sân khấu chèo trong giai đoạn 20-30 của thế kỷ trước.
Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên Trần Hiếu với nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tường về sân khấu chèo cải lương của Nguyễn Đình Nghị. Thưa quý vị và các bạn, cuối chương trình mời quý vị và các bạn nghe trích đoạn Vợ chồng thuyền chài trong vở chèo Nhị Độ Mai của soạn giả Nguyễn Đình Nghị. Trích đoạn do các nghệ sĩ nhà hát chèo Hà Nam trình diễn.
Có trả không?
Tôi không trả.
Nếu vậy thì mày sẽ biết tay. Mày sẽ biết tay nếu mày đã vậy. Ông cho mấy gậy mày chết bỏ đời. Mày chết bỏ đời cho chừa cái thói kiêu mày căng.
Kìa, kìa mà nó, mà nó.
Ôi trời ơi, mợ hãy tha lỗi cho tôi, cả giận mất khôn mà. À thôi bây giờ mợ cứ ở lại đây, khi nào khô váy áo rồi hãy đi. Chứ ướt sũng như thế này mà chỉ có mỗi một bộ lành lặn này thôi.
Ông mặc xác tôi.
Sao lại mặc xác? Ôi trời ơi, trông mợ hớ hớ như thế kia thì ai mà làm ngơ cho được. Thôi thì tôi đau tôi khổ tôi cũng cam đành. Mợ cứ mang theo hoa tai vòng cánh dứt tình mà đi. Lấy nhau chẳng cưới xin gì, thắp hương giải một lời thề là xong.
Ông ơi, nếu ông thực lòng thương tôi mà tha thứ thì tôi xin gửi lại chút vàng ông chiêu chắc. Tôi đi dù đói no lành rách, mình tự lo cho tâm. Thầm hiu cam phận ơi sao đành, cúi xin ông hãy thề tình. Anh rất áo ra đi
kìa mà
ông
mà. Trời ơi, tôi nào dám van nài ép buộc. Trời cho tôi, trời cho tôi, trời lại lấy. Người đã mất thì vàng để làm chi? Vàng như thể dao đâm từng khúc nhuận.
Ông trai, ông trai ơi, ông trai, Tôi lại về với ông đây.
Kìa, mợ, mợ lại về với tôi à? Mợ không bỏ tôi à?
Ông đừng nói thế. Chẳng qua là duyên số tài rơi. Tránh sao miệng thế kẻ người chết.
Kìa mà, thôi mà ơi, mà đừng nghĩ quẩn lo quanh. Tôi chèo thuyền cho mợ thả lưới để kiếm ăn lần hồi. Không có mợ tôi làm sao sống nổi. Con thuyền này nếu chỉ một mình tôi, thuyền sẽ đắm mà người chìm trong đáy nước.
Ông trời, ông ơi, tôi ngắm lại mình bơ vơ lạc bước. Mà trần chèo thuyền để cho em thả lưới kiếm vài con cá.
Chứ trưa nay hết gạo rồi, hồ rễ ai cho?
Kìa mình.